Đó là một câu mà tôi xin đặt để cho quý vị thử nghiệm kỹ coi, chúng ta có phải là đang bị trói buộc, từ ngữ Hán thường gọi là triền phược đó, triền phược tức là bị trói buộc, hay là chúng ta đang được tự do giải thoát? Chắc trăm người như một nó đang bị trói buộc, phải không? Đang bị trói buộc. Bây giờ đặt câu hỏi thứ hai là ai trói buộc mình? Giờ ai trói buộc mình? Đó. Giả sử như mấy chú thanh niên 20, 25 tuổi, khi mà nhìn thấy những cái người có sắc đẹp, cái liền có bị trói buộc, phải không? Trói buộc. Thì cái trói buộc đó là tại cái sắc đẹp kia trói mình, hay là tại mình trói cái sắc đẹp kia? Đặt câu hỏi lại, ai trói ai? Người ta đẹp thì mặc người ta, phải không? Có dính gì mình đâu, ta có làm trói buộc gì mình đâu, mà tại sao mình trói? Thì trói đó là mình trói hay là người ta trói? Đó. Thì rõ ràng là mình chạy theo, mình trói, mình cột với người ta, chứ người ta đâu có trói mình. Như vậy cái sắc đẹp không có nghĩa là trói buộc mình, mà tại vì mình đuổi theo, mình dính mắt, trở thành ra bị trói buộc. Rồi mình cứ đổ thừa tài sắc danh vọng đều là trói buộc hết, phải không? Mấy cái tài sắc danh vọng có phải là đi tìm mình để trói buộc không? Phải không? Hay là mình đương đuổi theo để mình bị trói buộc? Đó là những cái điều mà chúng ta phải nhìn cho thật, thấy cho thật rõ. Chứ nhiều khi chúng ta tưởng tượng không, chúng ta sống bằng tưởng tượng nhiều hơn là sự thật. Cứ nghĩ cái này hại mình, cái kia trói buộc mình, cái nọ làm khổ mình, nhưng mà sự thật chính mình là chủ nhân đi trói buộc, mình là chủ nhân làm khổ mà mình không biết. Đó là cứ đổ thừa rồi trách ở bên ngoài không, mà không trách mình. Thì như vậy tôi nói gần hơn là một cái người đẹp không phải người đó trói mình, mà chính vì mình mắc với cái người đó, phải không? Mình dính mắt rồi thành ra mình nó bị trói. Rồi cái quyền thế chức tước đâu có trói mình, mà tại vì mình muốn cái đó, rồi mình cột mình vô đó, nó cột vô đó rồi mình dãy dụa, rồi mình nó bị trói. Mình bị trói chứ ai mà trói mình? Đó. Thì như vậy tất cả cái trói buộc gốc từ mình mà ra. Mà nếu mình biết rõ là từ mình chứ không phải từ bên ngoài, thì cái dính đó mình gỡ đi. Cho nên hồi nãy tôi mới nói phải bỏ buông nó. Buông cái gì? Buông cái cảnh, đừng có dính nó. Mình cứ đổ thừa cảnh dính mình, chứ không ngờ mình dính cảnh. Tôi thí dụ như con chim, mình để cây nhựa, cây nhựa thì cây nhựa để đó mà chim không đáp á, thì có dính nhựa không? Cây nhựa là cây nhựa mà nó không đáp thì có bao giờ dính nó? Mà tại chân nó đáp lên cây nhựa thì nó dính. Nó dính rồi nó mới dễ dùng, phải không? Rồi khi dính rồi cái la nó tại cây nhựa, chứ không ngờ tại mình sơ ý, tại mình đáp trúng, chứ đâu phải là nó, tự nó. Thì cũng như vậy, muôn sự muôn vật ở thế gian này không cái gì cố tình hại mình hết, mà tại vì mình lao mình vô đó, mình nắm bắt nó mà nắm không được thì mình khổ. Khổ đó, cái đó hại mình. Thì như vậy nói là bị trói buộc, cho nên và cầu giải thoát. Thì tôi thường hay giảng với nhiều người, tôi bảo rằng chúng ta nói ở cõi đời phiền não quá tu không được. Thì thưa quý vị, câu nói đó có đúng chưa? Ở cõi đời phiền não hay là mình phiền não cõi đời? Cõi đời là phiền não, là mình phiền não cõi đời. Thí dụ như người ta, tự người ta là người ta, bây giờ mình thương người ta, người ta không thương lại cái khổ, thì đó là đời phiền não hay là mình phiền não? Thì đó, rồi cái đó là cái đó. Món đồ đẹp là món đồ đẹp, mà mình thấy nó thì thấy thôi. Bây giờ mình muốn được cái đó mà không đủ tiền mua, cái khổ. Khổ rồi mình cứ nói cái này cái kia làm khổ mình. Thì như vậy những cái đó làm khổ mình, hay tại mình đeo đuổi nó mà mình khổ? Khi hiểu vậy rồi thì quý vị thấy mọi cái là gốc ở mình. Bây giờ chỉ chịu khó tìm lại cái gì đeo đuổi, buông cái đó đi thì hết khổ. Như vậy là an nhiên, là tự tại, rồi được giác ngộ. Chứ có gì đâu, chỉ cần buông. Cho nên cái câu mà nó buông đi là buông cảnh, để cho mình đừng có dính, đừng dính là mình hết khổ. Nhưng mà không dính cảnh mà còn thấy ta là thiệt, ta là quý, là dính thân. Cho nên bảo buông cái thứ hai, đừng cho đây là thiệt, là tướng duyên hợp. Như hôm qua tôi nói, sống bằng phai mượn, có thiệt gì đâu mà chấp. Thì đó là buông được cái thứ hai. Rồi còn nghĩ cái suy tính phải quấy hơn thua của mình là thiệt, thì cái đó là cái tướng tạm bợ giả dối, buông đi cho nó lặng. Thì buông cái thứ ba, thì chừng đó là giải quyết được vấn đề sinh tử. Đơn giản như vậy, chỉ ba cái buông là thành công, phải không? Như vậy mà chúng ta tu mà không chịu buông, bắt thêm không à, phải không? Bắt cái này, bắt cái kia, bắt cái nọ, chứ không chịu buông. Bởi không buông mà đòi giải thoát thì làm sao giải được? Được, có ông Phật nào giải thoát cho mình được đâu. Cho nên tôi thường nói với quý vị tu tịnh độ rằng, tôi nói quý vị chuẩn bị muốn chết được về cực lạc á, thì bây giờ phải chuẩn bị trước. Một là đừng còn si mê, hai là đừng còn tham lam, ba là đừng còn sân hận. Không si, không tham, không sân thì chết Phật đón về cực lạc. Còn nếu còn si, còn tham, còn sân thì dầu quý vị lại, quý vị cầu mấy, Phật cũng không dám đón gì vậy đâu. Tại sao vậy? Vì cõi đó là cực lạc, vui tột, không có cái buồn lẫn gì trong đó. Mà còn tham, còn sân, mà về bản thấy cái gì của người ta hơn mình chút cái mình nổi sân lên, thì Phật mới không đưa về lần thứ hai, phải không? Đón đi thì mới không đưa về, cho nên Phật không có đón đâu. Phải hết được ba cái đó rồi mới được về bên kia. Thì đó là cái tu thật. Còn chúng ta bây giờ tu mà tưởng tượng không có thật. Đó, chính vì chúng tôi muốn nói tất cả giáo lý Phật là giáo lý nói như thật, dạy như thật, chứ không có cái chuyện mơ tưởng mà người Phật tử thường mơ tưởng. Như vậy, cho nên khi mà Thiền Tông truyền sang Việt Nam từ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, rồi lần lần tới một vị nữa là Thiền Sư Vô Ngôn Thông, rồi truyền mãi cho đến đời Trần. Như vậy thì Thiền Tông truyền sang Việt Nam nó có căn bản hẳn hoi, chứ không phải là cái chuyện thường, mà có hệ thống. Những vị mà đi theo cái hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi thì như Thiền Sư Vạn Hạnh rồi sau này, còn những vị đi theo Ngài Vô Ngôn Thông thì rất là nhiều. Hai cái hệ đó truyền tới mười mấy hai chục đời, mà hiện giờ các chùa tổ đều còn cái bài vị ghi cái sự tích đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rõ cái thiền nó có gốc ngọn đàng hoàng, nhất là ở Việt Nam. Giờ đây nói về cái một số người nghĩ rằng mình còn ở thế gian, còn bận rộn, chắc là rất khó tu thiền. Thì tôi dẫn một đoạn trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Trần Nhân Tông, khi Ngài ở cái thời làm Thái Thượng Hoàng, thì Ngài có viết cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú. Trong đó có cả 10 hội, mà tôi dẫn chỉ có mấy câu của cái hội thứ nhất. Đọc lên thì quý vị thấy cái ý nghĩa ở trong giữa cái cảnh bụi đời mà chúng ta không có gì phải khổ. Đây là cái bài phú chữ nôm: mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn dừng chẳng còn nhớ, châu yêu ngọc quý thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Chỉ bao nhiêu câu quý vị thấy sao? Mình ngồi thành thị mà nết dùng sơn lâm, là thành đang sống giữa thành thị, nhưng mà tư cách, cái nếp sống giống như ở rừng núi. Tại sao? Vì ở giữa thành thị mà mình không dính, mình không kẹt, mình không đuổi theo thì giống như ở núi rừng không. Còn nếu mà lên rừng lên núi mà nhớ thành thị hoài thì có thành thành ở núi rừng chưa. Vì vậy cho nên mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Nếu tất cả nghiệp của mình nó không còn bị kẹt, bị mắc, bị sao xuyến nữa thì thể tánh mình được an nhàn. Rồi nửa ngày rồi, rồi đây nghĩa là rảnh, rảnh rang. Nếu được nửa ngày rảnh rang là thân tâm nó được tự tại. Bởi vì làm Thái Thượng Hoàng cũng còn làm việc nửa thời gian, nửa thời gian làm việc để hướng dẫn con, còn nửa thời gian thì yên. Cho nên được nửa ngày yên đó thì thân tâm rất là tự tại. Rồi nhất là mấy câu sau: tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Nếu mà dừng cái lòng tham rồi á thì châu yêu ngọc quý còn giá trị gì? Như vậy thì châu ngọc nó có giá trị là do lòng tham con người. Nếu lòng tham hết rồi thì châu là châu, ngọc là ngọc, không còn gì quan trọng đối với mình. Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Hai cái câu này đó là ngài ở trong cung thì khi đó chừng bao nhiêu bà phi, bao nhiêu người hầu, mà mấy bà phi, mấy người hầu có thị phi với nhau không? Mách thoát đủ thứ. Cho nên rồi đối với tâm ngài, ngài đã dứt cái tâm thị phi rồi thì quanh ngâm hay là yến hót nó không còn dính dáng với ngài để mà chỉ trích người này, khen chê người kia vân vân, nghe bao nhiêu ngài không dính mắt gì hết đó. Thì như vậy thì ở giữa cái cảnh đủ thứ nhiễm, nào là châu là ngọc, nào là yến là quanh, mà không dính dáng, đó mới thực là cư trần lạc đạo. Bây giờ quý vị ráng ở ngay trong bụi trần đây và mình vui với đạo, đó mới là đúng cái tinh thần người tu. Chứ cứ nói tu theo Phật rồi ai cũng đòi cạo tóc vô chùa hết thì như vậy thì cả nước đi tu hết sao? Phải không? Chúng ta chỉ có một ít người đại biểu để đi vào chùa tu học hành để mà hướng dẫn lại chúng ta, còn tất cả chúng ta hiểu Phật, ứng dụng tu ngay trong cuộc sống này thì đó mới là cái quý, mới là cái tốt. Chứ đừng hiểu lầm tu là phải vô chùa, thì tu là phải lên non lên núi, đó là một cái hiểu lầm lớn. Là chúng ta phải tu ngay trong cuộc sống hiện tại, đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nêu ở đây. Rồi tới cuối cái bài này, tức là cuối cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, thì ngài Trần Nhân Tông, tức là ngài mới kết thúc bằng bốn câu thơ chữ Hán. Bốn câu đó là: cư trần lạc đạo thả sự